Điểm hẹn Chủ nhật. Hiệp hành với gia đình Tân Tòng. Thưa anh chị em, nghe tựa đề là Hiệp hành với gia đình Tân Tòng, anh chị em nhìn lên đây thấy đúng là một gia đình có cha, có mẹ, có con. Đây là một gia đình và là một gia đình Tân Tòng. Gia đình Tân Tòng ấy sẽ hiệp hành với chúng ta Chủ nhật đầu tháng 8, hôm nay mùng 7. Xin chào mừng tất cả anh chị em và các bạn đến với điểm hẹn Chủ nhật mùng 7 tháng 8, hiệp hành với gia đình Tân Tòng. Ô anh em ơi, ô các bạn ơi, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm về úy an đỡ nâng ai bước hoang đàn, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng. Tìm về bên Chúa, xóa sạch năm tháng đi hoang. Sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa, xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương. Song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Thưa anh chị em, chúng ta đã qua tháng 7 bình an với 5 điểm hẹn Chủ nhật, vì tháng 7 chúng ta có 5 Chủ nhật. Và hôm nay bước vào tháng 8. Tháng 8 với nhiều ngày lễ, trong đó có lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8. Trong đó thì chúng tôi cũng kỷ niệm lại đúng 3 năm ngày 18 tháng 8 rời khỏi giáo điểm Tin Mừng về Trung tâm Mục vụ, vừa tròn 3 năm. Ta nói cha chuẩn bị dỗ mãn tang rồi đấy. Không biết mãn tang xong rồi tới cái gì, bảo mãn tang xong rồi thì lên thi đàng chứ đâu. Một lần nữa mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng đến với điểm hẹn Chủ nhật. Rồi hôm nay thì anh chị em nhìn trên này thấy có cái máy mới là nhật ký Thánh Faustina 120 tập, tiếng Anh là Radio Divine Mercy in My Soul, Saint Mary Faustina. Máy này chúng tôi đã đọc và chia thành 120 tập để anh chị em có thể muốn mở tập nào mình cũng có thể nghe tập đó. Khoảng chừng 10 đến 15 câu trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Cuối mỗi bài đọc chúng tôi có phần chia sẻ cảm nhận, cảm nghiệm, cảm nghĩ cùng với lời cầu nguyện của mình, rồi một bài hát để anh chị em thư giãn, sau đó chúng ta nghe tiếp. Như vậy thì làm cho mình đi vào nhật ký lòng thương xót Chúa đỡ nhàm chán, đỡ căng thẳng và đỡ buồn ngủ. Cho nên anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có được một món quà trong tháng 8, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, viết tắt là Radio Nhật ký Thánh Faustina. Trân trọng giới thiệu với anh chị em và các bạn. Rồi chúng ta cũng đã đến với cà phê khát vọng lòng thương xót với đổi mới là tối thứ tư, thứ năm và thứ sáu, từ 6:30 cho đến 9:30, 3 tiếng đồng hồ có hát cho nhau nghe, hát thánh ca và hát những dòng nhạc tiền chiến, những dòng nhạc sang, chứ không hát những bài hát rẻ tiền hoặc những bài hát theo thị trường. Để chúng ta có thể đến đó vừa hát vừa cầu nguyện, có thể đến đó thư giãn. Ngày khai trương karaoke hát cho nhau nghe đúng vào ngày thứ tư 13 tháng 7 2022, chúng tôi đã đến cầu nguyện và khai mạc bằng bài hát Năm Xưa Trên Cây Sồi, làng Phá Tiêu Ma Xa Xôi. Rồi cũng có một bài hát mà tôi hát hôm đó để chia sẻ với anh chị em và các bạn, đó là Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà. Rồi anh chị em và các bạn lên hát những bài hát cầu nguyện Đức Chúa, Đức Mẹ, các thánh, rồi xen kẽ vào những bài tình ca nhẹ nhàng để cho tâm hồn mình thư giãn, thư thái sau một ngày vất vả, để gặp gỡ được Chúa, gặp gỡ nhau. Đây là quán cà phê khát vọng lòng thương xót. Ước mong tháng 10 lễ thánh Faustina vào ngày mùng 5 và ngày 22 là lễ thánh John Paul II, hai vị thánh tông đồ của lòng thương xót, chúng ta có thêm được một cà phê khát vọng lòng thương xót tại ngay thành phố Sài Gòn. Được không? Được không? Đến không? Đến không? Hoan hô! Hallelujah! 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 Và thưa anh chị em, chủ đề hôm nay chúng ta là hiệp hành với gia đình Tân Tòng. Thường nghĩ đến Tân Tòng, ta nghĩ là hoặc là chị ấy có đạo, lấy anh ấy không có đạo rồi anh ấy theo đạo, hoặc ngược lại là anh ấy có đạo rồi yêu một người không đạo rồi chị ấy theo đạo. Nhưng mà ở đây chúng ta gặp gỡ một gia đình, cả gia đình không ai có đạo hết. Lúc mà họ cưới nhau vẫn chưa có đạo, bây giờ họ đã là người có đạo, cho nên mình tự đề gọi là hiệp hành với gia đình Tân Tòng. Xin giới thiệu với anh chị em, người bên tay phải tôi là anh Hiên, người bên trái tôi là chị Tuyết, bên cạnh chị Tuyết là bé Duyên và bên cạnh anh Hiên là bé Hùng. Cặp vợ chồng với hai người con, một gái, một trai. Bây giờ thì chúng ta gặp gỡ anh Hiên trước, anh giới thiệu cho mọi người tên anh, tên gì, ở đâu, làm gì.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn cùng toàn thể người dân Chúa đang theo Chúa. Con tên là Du Xe Vinh Sơn Lê Văn Hiên, hiện nay cũng là đang công tác, nghề nghiệp cũng là giáo viên. Và dạ, năm nay con 46 tuổi, con ở tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Con lấy vợ và sinh con được hai cháu, đó là Lê Nguyễn Mỹ Duyên và Lê Hùng.
Anh Hiên chia sẻ cho mọi người biết cuộc đời của anh. Trước khi mà biết Chúa, trước khi theo Chúa, cuộc đời của anh từ lúc trẻ đó, đến khi mà lập gia đình rồi biết Chúa, cái khúc đầu, khúc mà ba chìm bảy nổi, anh chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ, con xin cũng kể một câu chuyện rất là ngắn gọn đơn giản. Đó là trước đây thì thực tế là con không có biết Chúa, không biết gì hết á. Thì cuộc sống làm ăn của con trước đây thì cũng rất là đầu tiên thì làm ăn thì cũng tạm ổn, lập gia đình. Sau đó thì con bị vấp ngã, tức là bị trước khi chưa mà bị á, trước chưa theo Chúa thì con rất là cứng lòng lắm, không biết gì hết. Nói thật ra là con không biết gì hết. Thì sợ sau này thì con theo với Chúa thì
từ từ đã, rồi lúc đó như thế nào đã?
Thì trong trước khi con chưa được Chúa che chở, theo Chúa thì cuộc sống của con rất là lênh đênh, không biết như thế nào, không có một điểm tựa nào hết, mọi công việc rất khó khăn, nói chung là hoàn toàn không biết nhìn dựa vào đâu cả ngoài Chúa ra.
Không, lúc đó anh đã biết Chúa đâu mà có dựa đâu vào ngoài Chúa. Lúc đó thì cuộc đời anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người, trước khi anh biết Chúa đó, cuộc sống nó như thế nào. Tại vì thưa anh chị em và các bạn, có khi bây giờ mình biết Chúa rồi mình thấy nó dễ, bảo lúc đó, bây giờ lúc mở miệng ra mình nói là chỉ có biết cậy trông vào Chúa thôi. Nhưng mà lúc đó đã biết Chúa đâu mà cậy trông vào Chúa, anh thấy không? Lúc anh đang nói là lúc con chưa biết Chúa gì cả, mà anh bảo là con chỉ biết cậy trông vào Chúa thôi. Đấy là vì bây giờ mình đã biết Chúa rồi, mà cái đó là cái rất là hay. Cái phản xạ tự nhiên của người ấy, bây giờ mình có Chúa rồi là bây giờ con chỉ cậy trông vào Chúa thôi, anh muốn nói gì nói. Có một cái niềm sắc tím thật là tuyệt vời, cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Nhưng mà để đi được đến cái sắc tím đó, đi được đến cái sắc tím là bây giờ con chỉ biết có Chúa thôi, chỉ biết cậy dựa vào Chúa thôi, thì làm sao mà anh đến được cái đó? Trước đó thì anh tin vào cái gì, rồi anh bị té lên ngã xuống vấp ngã như thế nào, rồi mới đến cái giai đoạn mà được nhận biết Chúa?
Dạ, trước đây cuộc
gia đình của anh như thế nào, kể về gia đình gốc ấy, ông bố anh là người theo đạo tôn giáo nào trước đó?
Dạ thưa cha, là ở trước đây mà bố mẹ của con ấy trước đây là cũng ở bên đảo, nhưng mà ở dưới vùng sâu vùng xa chứ huyện lâu, là thực tế bên đảo nhưng mà chưa bao giờ đi được đi nhà thờ, thì vì ở dưới đó không có nhà thờ, thì nhà con cũng tất cả sinh ra mấy anh em cũng không có ai biết đạo hết, chỉ có cha mẹ thôi. Thì sau này con lập gia đình, lấy vợ cũng không có đạo. Đó. Thì trong quá trình làm ăn công việc thì nhà con cũng không có theo đâu hết á. Cũng không có lương, không có đạo gì hết. Nói chung là không biết gì hết. Thì cuộc sống giữa gia đình cũng rất là khó khăn. Trải qua nhiều cái khó khăn. Nhiều lúc tưởng chừng rằng là mình không còn ở trên cái thế giới đất, trên thế giới này nữa.
Rất... Anh kể cho mọi người nghe lúc mà anh có thành công thì như thế nào, và lúc mà thất bại thì ra sao, để mình mới xác tín được là chỉ còn có Chúa. Nhưng mà lúc đó mình chưa biết Chúa thì Lúc anh có tiền thì người ta đến với anh thế nào, và lúc anh bị thất bại người ta đối xử với anh ra sao?
Dạ thì khi bắt đầu bị gục ngã xuống á, về vấn đề làm ăn công việc thì con cũng chưa, thực ra là chưa biết Chúa, thì sau đó con tin vào Chúa.
Tôi nói là lúc mà anh đang là bị như vậy thì người ta đối xử với anh như thế nào? Anh ấy bây giờ là bị lúc nào cũng đồng có Chúa rồi, cho nên cứ nghĩ là bây giờ con có Chúa, nhưng mà lúc đó anh chưa có Chúa cơ mà, thì người ta đối xử với anh như thế nào và lúc đó anh cảm thấy như sao? Anh hiểu không ạ? Anh hiểu không? Cái tâm trạng bây giờ anh tạm ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, tê ràn tà ràn tán tàn. Đó, cái thời gian đó đó.
Dạ, khi cái thời gian đó là con trong thời gian mà vấp ngã những công việc làm ăn. Thì quá trình thời gian đó thì tất những khi con làm ăn được công việc á, thì rất nhiều bạn bè và anh em. Rất nhiều công việc bạn bè và anh em lắm. Rồi khi con vấp ngã rồi thì con không với được đâu hết. Con không có một chỗ nào điểm tựa ngoài cha mẹ gia đình ra, cuộc sống khó khăn mà con không có một cái chỗ nào để điểm tựa hết. Con khi mình nhờ cậy công việc gì, tất cả những cái gì cũng ai cũng đều là từ chối hết. Sau đó rồi vợ chồng con mới tìm tới Chúa.
Rồi, chúng ta tạm ngưng câu chuyện của anh để chúng ta quay sang chị. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ, thưa cha cùng cộng đoàn. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết. Con công tác tại thành phố Buôn Ma Thuột. Con năm nay 36 tuổi. Con là một giáo viên. Con dạy bên cấp 1 là bộ môn âm nhạc. Dạ. Thì cuộc sống của con thì có nghĩa là cũng rất là khó khăn dạ. Từ
theo đạo gì?
Bố mẹ của con là người bên bên lương. Dạ. Từ hồi con chưa lấy chồng con ở với bố mẹ. Sau đó con lấy chồng thì vợ chồng con cưới nhau thì cũng chưa có ai là có đạo gì hết. Sau đó con sinh được bé Duyên. Thì bé Duyên được 2 tuổi. Thì sau đó cha mẹ con là chuyển lên thành phố Buôn Ma Thuột ở. Thì con là con dâu cả trong gia đình. Thì con cũng tâm nguyện một lòng là để con được theo Chúa. Con cũng đi nhà thờ.
Mà lúc đó chị là người không có đạo thì sao mà chị, ai giới thiệu chị biết tin Chúa mà chị đi nhà thờ các thứ?
Lúc đó là bố mẹ chồng con là chồng con đã làm được nhà ở trên Buôn Ma Thuột, là vợ chồng con làm nhà ở Buôn Ma Thuột thì có bố mẹ chồng, vợ chồng con cùng các anh em ở trong một gia đình. Thì lúc đó là cha mẹ cùng có nhà thờ gần ở nhà, là cha mẹ cùng đi nhà thờ. Sau đó rồi là cha mẹ cùng được làm phép cưới, rồi là cha cùng hướng dẫn cho con. Cha chồng của con á là hướng dẫn cho con, bảo là con là người bên lương thì con buổi chiều con rảnh thì con đi ra ngoài nhà thờ, con đi lễ và cầu nguyện. Lúc đó thì con cũng bước vào nhà thờ, con không biết cái gì hết. Rồi con theo mọi người đọc kinh rồi cầu nguyện, là lúc đó là con chưa biết cái gì về Chúa hết. Mỗi khi bài hát cất lên là lòng con nước mắt con tuôn rơi, để con yêu Chúa. Và con cứ tâm nguyện với Chúa là cho con làm sao mà được làm con của Chúa. Sau đó chồng con cùng về nói chuyện với chồng của con, thì chồng con bảo là em đi học giáo lý trước đi, rồi sau này rồi anh sẽ học sau. Rồi con lúc đó là con đi học giáo lý, buổi đêm 7 giờ tối là bắt đầu con đi học. Con đi học 3 tháng. Hết 3 tháng là đến ngày mà tất cả anh chị em được rửa tội cùng lớp học với con ấy. Thì lúc đó là người mà dạy con bên giáo lý ấy, là lên gặp với chồng con, là nói là bây giờ là vợ không có được rửa tội nữa, muốn chồng đi học. Mà lúc đó là chồng con cũng nói lúc đầu á, là nói là em phải, lúc đầu là nói với giáo lý viên đó là tạo điều kiện cho vợ học trước, rồi sau này anh sẽ đi học sau. Thì lúc đó là con không có được rửa tội nữa. Thì qua cái biến, qua một biến cố làm ăn của chồng con, cũng xảy ra một cái sự cố rất là lớn. Thì lúc đó là vợ chồng con là bán hết nhà cửa, gia đình vô nhà, bán hết nhà cửa đi. Rồi là có một cái chị bàn bên cạnh nhà, là chị đó thuê lại cái nhà của vợ chồng con ngày xưa con ở ấy. Thì chị đó là cũng là người bên Công giáo, chị đó tên là Lan. Chị hướng dẫn, chị, con cũng kể là em đi học giáo lý mà không có được rửa tội. Thì lúc đó chị đó mới nói là, thì để chị nói với lại cái chị bàn ở ngoài nhà thờ lớn, rồi sẽ hướng dẫn cho em, rồi thì coi vợ chồng em có đi học giáo lý. Vì cái đó vợ chồng con qua một biến cố xảy ra lớn với chồng con, thì cái đó chồng con mới thức tỉnh ra, bắt đầu mới để đi học giáo lý cùng với con. Và lúc này thì là vợ chồng con được rửa tội và được làm phép cưới tại nhà thờ giáo chính tòa thành phố Buôn Ma Thuột.
Anh chia sẻ cho mọi người biết cái biến cố nào mà làm cho anh quyết định là rửa tội. Tại vì nếu mà anh không rửa tội mà chị rửa tội thì chị là người Công giáo và anh lại là người không Công giáo, thì lúc đó lại hôn nhân nó bị kẹt là hôn nhân khác đạo, thì phải lại làm phép chuẩn. Cho nên là có lẽ vì lý do đó mà bên người phụ trách mới nói là chị chưa được rửa tội, có đúng không? Vì như thế thì để một là chị rửa tội thì chị là người có đạo, anh là người không có đạo, lúc đó là phải xin phép chuẩn là khác đạo. Hai là bây giờ nếu anh cùng rửa tội luôn thì hai người cùng là người Công giáo, thì lúc đó làm lễ cưới trong nhà thờ không có phải chuẩn hôn nhân khác đạo nữa. Thì đối với anh, cái biến cố mà nó làm cho anh quyết định là cũng đi học giáo lý để được rửa tội là như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, cái thứ nhất là con rất, sau khi con được biến cố chuyển về đi học giáo lý với vợ, thứ nhất là vợ chồng con, khi trước khi mà có cháu, cháu đầu tiên cho Lê Hùng ấy, là vợ chồng con sau có 7-8 năm trời sự cố không có được, không sinh được cháu. Thì giờ cháu sau đó rằng là cũng có một người giới thiệu đến chỗ Đài Đức Mẹ rồi xin Chúa cầu nguyện, thì trong thời gian về thì vợ chồng con sinh được một cháu, là đúng cái ngày mà nhà con đi cầu nguyện đúng cái năm sau. Rồi sau đó để cho con đi học giáo lý nữa, là khi tất cả những cái gì vợ con đã kể là sự biến cố xảy ra, rồi sau có những cũng có một vài người cũng theo Chúa và họ cũng đã đến cùng với vợ chồng đến nhà thờ học và cầu nguyện, thì con thấy rằng là những người đó họ được Chúa nâng đỡ và con thấy rõ ràng như vậy. Sau đó vợ chồng con quyết định là đi học để nhờ Chúa nâng đỡ giúp đỡ.
Thưa anh chị em, có những lúc mà trong cuộc sống của mình bế tắc như người anh em vừa mới nói, là không còn biết chạy đến với ai. Lúc mình có tiền có bạc thì nhiều người sum suê lắm, bạn bè nhiều lắm, còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Mình thấy ở ngoài đời không thế, có khi trong đạo cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Người ta bị ảnh hưởng của đồng tiền vẫn mạnh lắm, có tiền quyền danh vọng chức tước địa vị, người ta khao khát cái đó, người ta bám vào những cái đó. Những người có tiền có quyền, dù là ngoài đời hay là trong đạo cũng vậy. Tôi chạy theo các đấng các bậc, chạy theo các cha giám mục, cạo theo những người có quyền có chức, rồi những người có quyền có chức thì lại bị ảnh hưởng của những người có tiền. Vì mình cứ nói rằng là có tiền thì mới làm mua tiền cũng được, không có tiền thì mua lược cũng chẳng xong. Cho nên để cho đồng tiền nó khuynh loạn, và Chúa phải ra tay. Chúa phải ra tay cho người ta thấy rằng là mày không còn gì cả thì có ai theo mày nữa hay không, để cho ta thấy được cái bộ mặt thật của con người. để cho ta thấy được rằng cái bất lực của con người mình bất lực hoàn toàn. Khi mình có tiền, khi mình có quyền, ai cũng theo anh, đúng không? Nhưng mà lúc mà anh và chị không còn tiền, không còn quyền nữa, không còn chức tước địa vị gì nữa, liệu có ai phò mình nữa hay không? Và lúc đó trong tận cùng của nỗi đau, trong tận cùng của sự thất bại mình ấy, mình như anh ấy nói là con mới nhận ra Chúa, mới bám lấy Chúa. Mà một cái biến cố, chị chia sẻ cho mọi người biến cố, nãy giờ chúng ta thấy hai bé ngồi yên, để cho hai giới thiệu cho con một tí, con giới thiệu cho người biết con tên gì, con mấy tuổi, học mấy, làm gì.
Dạ, con tên là Maria Lê Nguyễn Mỹ Duyên, năm nay con 16 tuổi. Dạ, con học lớp 11.
Con đã được rửa tội làm con Chúa chưa?
Dạ, con được rửa tội làm con Chúa rồi.
Mai mốt rồi con mơ ước con lớn lên nữa đó, rồi con sẽ làm cái gì?
Dạ, con sẽ chắc là làm công an hay là gì đó.
Làm công an? Hả? Hay làm gì nữa?
Công an chương.
Có làm nữ tu không?
Nếu mà một cái thời gian nào đó mà Chúa có chọn thì con sẽ làm.
Một thời gian nào đó Chúa chọn thì con sẽ làm. Còn con tên gì, mấy tuổi và học lớp mấy?
Dạ, con tên là Lê Hùng. Con năm nay con 8 tuổi, năm nay con lên lớp 3.
Rồi con được rửa tội làm con Chúa chưa?
Dạ, con chưa rửa tội, con mới học giáo lý thôi cha.
Rửa tội chưa? Rửa tội chưa? Con rửa tội chưa?
Dạ rồi.
Con đang học giáo lý là để rước lễ phải không? Rước lễ lần đầu á, là con sắp đang học giáo lý để rước lễ lần đầu đúng không?
Dạ cha.
Vậy mà mới biết rồi con lớn lên con có muốn đi tu giống cha Long không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có cha.
Rồi cho xong cái tay thưa anh chị em. Xin chúc anh chị mau chóng được làm ông bà cố. Con chia sẻ cho mọi người cái biến cố mà chồng con vừa mới nói, nó sinh ra bé Duyên. Rồi mấy năm sau mới sinh ra được bé Hùng, mà như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, vì cuộc sống của vợ chồng con cũng rất là khó khăn. Đầu tiên là vợ chồng con nghĩ là chắc vợ chồng con chỉ sinh một bé thôi. Sau đó là con đến thời kỳ mà bé Duyên lên lớp 2 thì lúc đó là 7 tuổi rồi ạ cha. Thì lúc đó là vợ chồng con suy nghĩ lại, nếu như mà cuộc sống một mình bé Duyên thì cũng thấy cũng sau này cuộc sống cũng sợ bé gánh vác cũng hơi là vất vả một chút, bảo nói là thôi thì để có anh chị, có chị, có em. Thì vợ chồng con bảo là thôi thì vợ chồng con mong sao có một bé nữa, nhưng mà con thì cầu mong muốn nhưng mà cũng chưa được. Do đó thì vợ chồng con cũng có một cái duyên là vợ chồng con lúc đó có một nhà là cùng bên Thiên Chúa, là ở trong Win á, là nay là bố mẹ đỡ đầu của vợ chồng con. Thì là bố mẹ mới chỉ là bây giờ là ở trên bố mẹ là có tên mẹ là có là vợ chồng con đi cầu nguyện ở trên đài Đức Mẹ Giang Sơn á, là vợ chồng con cùng với lại là gia đình của bố mẹ đỡ đầu này, vợ chồng con nhận là bố mẹ đỡ đầu là lên ở cùng với gia đình bố mẹ là cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện. Thì sau đó thì cũng về một tháng sau là con này có tin vui là có mang bầu, là vợ chồng con là sinh được cháu Hùng. Mà trong cái thời gian mà con mang bầu á là rất là khó khăn chứ ạ. Mới 6 tháng mà cháu đã cạn nước ối rồi. Thì lúc đó thì con là một ngày là con phải đi truyền nước, 2 chai nước luôn, để giữ cho cái bầu thai của cháu. Là đến tháng thứ 8 là một ngày, cha tính một ngày mà con cứ 2 chai nước phải đi truyền. Mà hai cái tay của con là truyền cái kim tiêm chích vào là không lấy ven được. Lúc đó duy trì đến tháng thứ 8 là chị mà luôn chăm bầu thai của con đó, là chị bảo là thôi nay đi vào trong bệnh viện để khám cái bầu thai coi kiểm tra như thế nào. Thì vào lúc đó là ngày 13 tháng 3, là vào lúc đó là bác sĩ mà khám, bác sĩ siêu âm, bác sĩ bảo là bây giờ là phải nhập viện lại là để mổ cho cháu chứ không có về người nhà tính như thế nào. Thì lúc đó là ngày 13 thì vợ chồng con bảo thôi nán thêm vài ngày nữa được không, chứ cháu mới được 8 tháng thì cũng đang ít quá. Thì lúc đó thì bác sĩ bảo tùy người nhà chứ bây giờ thai vô can nước ối rồi không mổ là không được. Là vợ chồng con quyết định là mổ cho cháu, mổ thì ngày 13 thì vợ chồng con nói là đó là do mẹ. Vợ chồng con là cùng lên cầu nguyện ở đôi Đức Mẹ Giang Sơn. Là vợ chồng
lúc đó thì tự con đã rửa tội đã theo Chúa chưa?
Dạ chưa, vợ chồng con chưa.
Lúc sinh Hùng rồi cũng chưa có rửa tội hả?
Dạ.
Rồi bây giờ con kể lại biến cố rửa tội là sau khi sinh Hùng rồi chuyện gì xảy ra mà chúng con quyết định là rửa tội để theo Chúa cả nhà?
À, sau khi sinh cháu xong thì vợ chồng con cũng thấy là chỉ có điều là lung là mẹ làm được. Và cùng cháu sinh vào ngày 13 tháng 3, đó là cũng là do ý của mẹ. Và vợ chồng con cùng hay đi cầu nguyện ngày 13 tháng 3. Ngày 13 là vợ chồng con hay đi cầu nguyện. Lúc đó là vợ chồng con cũng chưa được rửa tội gì đâu. Giờ vợ chồng con chỉ biết theo vậy thôi, đi theo vậy thôi. Rồi vợ chồng con về rồi cùng hai vợ chồng cùng suy nghĩ rồi cùng nói là nhờ ơn mẹ bây giờ mọi việc của vợ chồng mình làm ăn vô cũng thất bại hết. Không có ai nâng đỡ cho mình hết. Bây giờ mình chỉ có mẹ, có Chúa, với mẹ cầu bầu cùng Chúa, mẹ đã thương vợ chồng mình, cho mình một cái đức tin đó rồi. Thì mình bây giờ mình phải bám theo Chúa, theo mẹ. Bây giờ là vợ chồng mình đi học giáo lý. Thì vợ chồng con cùng, sau đó là vợ chồng con cùng biến cố là cùng cứng lòng. Nghĩa là Chúa làm cho một cú ngã là cùng bán hết nhà, hết cửa đi rồi. Rồi vợ chồng con lúc đó là biết cha ở, nghe mọi người nói là cha ở dưới nhà bè. Vợ chồng con là từ Đắk Lắk bắt xe buýt, dừng bè xe ô tô là vợ chồng con đi xuống thẳng dưới nhà bè và đi xuống dưới này là vợ chồng con không có biết chỗ nào hết. Vợ chồng con phải đi vào hỏi từng người, bắt đầu đi bắt tuyến xe buýt để đi xuống nhà bè, cũng phải qua mấy chặng. Rồi vợ chồng con cứ lần lần vậy, vợ chồng con tìm tới, lúc đó là có cha, rồi cầu nguyện, rồi xin cha đọc kinh cầu nguyện cho đó. Sau đó rồi vợ chồng con cũng về là được Chúa che chở, rồi là vợ chồng con xin đi học giáo lý, là mọi thứ đều suôn sẻ cha, được cha vô làm phép cưới, vô làm rửa tội cho vợ chồng con, mọi thứ không phải trục trặc cái gì hết, là mọi thứ đều được trôi chảy hết.
Anh chia sẻ cho mọi người biến cố mà anh đến giáo điểm tin mừng, anh được Chúa lòng thương xót trời trạm, rồi cuối cùng hai vợ chồng mới quyết định về và rửa tội theo Chúa cả nhà. Đến đó rồi Chúa đụng chạm như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thưa cha là khi trước khi con chưa đến với Chúa thì con không còn gì nữa. Sau khi về vợ chồng và đến xuống dưới giáo điểm tin mừng thì sau đó là vợ chồng con về và xin vào học giáo lý để rửa tội. Từ ngày sau khi mà con được rửa tội và được con của Chúa thì con thấy từ công việc gia đình rồi làm ăn rồi tự nhiên thấy là nó không có lo lắng gì nữa. Nó rất là thoải mái. Tất cả mọi việc nghe con nghe cha nói là phải cứ phó thác cho Chúa. Là con cứ theo học rồi con về con đêm vợ chồng 3 giờ chiều đọc kinh rồi đi lễ ngày Chủ nhật không bỏ. Thế hàng ngày con thấy ngày qua ngày tuần qua tuần thấy thanh thản hơn, công việc nhẹ nhàng hơn. Từ khi vợ chồng con không có một ngôi nhà, đất ở thuê không có, đi tất cả hết. Ở thuê ở trọ từ ở trên thành phố xuống tít dưới này mấy chục cây số ở trọ. Rồi sau đó dần dần rồi Chúa đi rồi được Chúa che chở dần dần nhà con lại. Bây giờ là cứ dần dần đã quay lại Chúa che chở cho con này thì thấy là rất là thấy là quá bình an và không biết nói cách nào hơn hết chả. Thì con là con không biết cách nào hơn vì Chúa che chở.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy hành trình đến với Chúa, hành trình mà được Chúa sời trạng, nó trải qua nhiều cái thăng trầm như vậy. Chỉ học giáo lý rồi mà không được rửa tội. Có nhiều người sẽ tự ái, sẽ tức và vậy thì thôi. tôi muốn theo Chúa, muốn được rửa tội mà không cho thì thôi, rửa tội được cái gì đâu mà làm khó dễ dữ vậy. Họ không hiểu, họ sẽ suy nghĩ như thế. Và ma quỷ nó cũng sẽ xúi mình vào thêm vậy thôi. Khỏi đạo nghĩa gì, làm ăn chưa thất bại và lo cơm áo gạo tiền chưa xong, đạo với nghĩa gì. Có, anh chị em thử suy nghĩ coi, có ai mà làm ăn thất bại rồi đi học giáo lý không? Làm ăn thất bại thì người ta phải cố gắng đi thua keo này bày keo khác chứ, đúng không ạ? Thua con này bày keo khác chứ, hoặc là chạy đến coi coi có chỗ nào quen biết, thằng bạn bè nó quen biết không, coi coi về hỏi coi bên bà má coi có còn tí nào không, đưa đây vét hết để đi tiếp tục cày làm ăn lấy lại vốn chứ. Có lý đâu mà đi, nhà cửa hết rồi, bán hết rồi, giờ cái nhà không có mà ở, rồi thêm hai đứa con nữa đây này, gánh nặng như thế. Mà bây giờ đi học giáo lý thì hai đứa đi theo đạo là làm sao? Người ta nghe, người ta nhìn, nó bảo có hay thế này, kỳ người ta, bạn bè nó không hiểu nổi. Mà cái biến cố để cho họ quyết định là lặn lội từ ngoài bốn mỹ thuật đi đến nhà bè, không hề biết đường, biết xá, chẳng có phương tiện. Bảo như bây giờ thì còn có tiền đồng ra đồng vào đi thuê xe, chứ ngày xưa lúc nó đang khổ rách áo ôm mà tay sách nách mang khệ nệ đi hỏi hết chỗ này như kia đến nhà bè. Mà nhà bè có phải là nó đẹp giống như là giang sơn đâu. Nó lúc đó anh xuống anh thấy rồi đó, chật trội chen chúc và đủ mọi thứ. Nhưng mà Chúa lại ban ơn đánh động ngay khi họ đến nhà bè, rồi họ mới về và quyết định là đi theo Chúa. Cái mốc, cái điểm mà chúng tôi muốn nói rằng Chúa hiệp hành với gia đình tân đồng là ở chỗ này này. Là cái chỗ này này. Đức mẹ đã ban ơn cho sinh được thằng con trai bình an. Nhưng mà để đến nó mà quyết định, một cái quyết định quan trọng ngã ba cuộc đời của mình, một là rẽ trái hay rẽ phải, một là theo Chúa hay là theo thế gian, thì Chúa phải lôi từ ngoài ban mỹ thuật vào đến nhà bè. Tại sao Chúa không chỉ cần ở ban mỹ thuật thôi, có ông cha nào đó hay bà sơ ông nào đó đến nói rồi đến đi học đạo thôi được rồi, thấy không? Tại sao lại lặn lội từ ngoài đó ở đây mà lại là người chưa có đạo mà? Mà lại chạy đến nhà bè, đến giao điểm tin mừng khấn với lòng thương xót Chúa. Và từ đó ra về mới quyết định là học đạo theo Chúa. Và từ đó thì cũng lại là con thấy bình an phó thác hết cho Chúa. Chúa lại cho lại từ từ, từ từ, từ từ. Và khi cái này Chúa cho lại thì mình nhận ra là ơn của Chúa, chứ không phải là do khéo léo khôn ngoan xoay sở của mình nữa. Ngày xưa có thể anh nghĩ rằng nó là do tài năng khéo léo của anh, đúng không?
Dạ đúng vậy cha. Dạ đúng như vậy á.
Còn bây giờ?
Dạ con bây giờ là con nói tất cả những gì là đều kiểu ban được cửa Chúa cho hết á. Tất cả đều là Chúa cho tất cả gia đình con hết. Sự ban ơn, sự tất cả công việc, tiền bạc đều là do Chúa hết.
Chúng chúng thấy rõ ràng. Một trong hát tay đi thưa anh xem. Để cho những ai chưa tỉnh ngộ, anh, chị đó, đang là tiền vào như nước, đang là ăn nên làm ra đó, đang là hãnh diện, ta đây đại gia, ta đây thiếu gia, vì ta khôn, ta khéo, ta xoay sở, ta quen biết, ta có thế lực thế này thế kia. Hãy nhìn một tấm gương đó, tưởng rằng là mọi cái đều trong tay ta, mọi cái đều ta nắm được hết, và mọi cái do tài khéo của ta. Bây giờ cả là ơn Chúa ban mà thôi. Mình không tỉnh ngộ, mình không khiêm tốn, mình không mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa và biết thương xót những anh chị em của mình, mà cứ hãnh diện rằng mình giàu, mình có của, có nả, có chức, có quyền các thứ, rồi mình không cần biết đến lòng thương xót Chúa, để Chúa phải ra tay lấy không còn cái gì nữa, lúc đó mới tỉnh ngộ ra. Để bây giờ mới thấy rằng là tất cả những gì con có là ân huệ của Chúa ban. Chồng con nói như thế, con có đồng ý không và con thấy như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Khi con rửa tội rồi, con cảm nhận như thế nào về Chúa?
Dạ, mọi thứ đều do Chúa. Và vợ chồng con sau khi biến cố xong là vợ chồng con không còn một cái gì hết. Nhà cửa là vợ chồng con phải đi ra ngoài thuê nhà trọ ở. Và vợ chồng con phải đi chuyển đồ, mà có nghĩa là tiền cũng có để mà thuê xe để mà chở. Đôi khi là vợ chồng con là gửi hai con cho ông bà nội, là vợ chồng con từ bê đồ, là vợ chồng con, hai vợ chồng mà cả 12 giờ đêm mà hai vợ chồng vẫn đang còn lụi thủi, bê đồ dọn đồ đi. Thì qua những cái gian nan đó thì vợ chồng con nay là được Chúa yêu thương và Chúa sắp đặt cho vợ chồng con có được một ngôi nhà, là vợ chồng con đã có một nơi ăn chốn ở ổn định rồi. Mọi thứ đều là do Chúa. Con tạ ơn Chúa.
Và bây giờ thì bước tới đỉnh cao, đó là chúng con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, rồi chúng con nghe giảng, con cầu nguyện, con được Chúa sở trạng như thế nào, để hôm nay con đến đây chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót Chúa đã hiệp hành với gia đình của con. Dù trước đó con chưa biết Chúa, Chúa vẫn hiệp hành. Có khi mình không biết một vị khách vô hình vẫn đang hiệp hành với mình. Có khi mình không biết một mạnh thường quân vẫn đang đi bên cạnh mình. Không biết rằng một thiên thần vẫn đang hộ tống mình. Không biết rằng một thiên thần vẫn đang bảo vệ che chở mình. Chúa vẫn hiệp hành với ta. Có điều ta có nhận ra hay không nhận ra thôi. Đừng có bảo là bây giờ Chúa mới hiệp hành với tôi không. Ngay trước khi mình được sinh ra Chúa đã biết rồi. Và từ khi mình cất tiếng chào đời thì Chúa luôn hiệp hành với mình. Và mãi mãi không bao giờ Chúa buông bỏ. Không bao giờ Chúa buông bỏ. Đến khi mình về thiên đàng thì cùng hiệp hành với Chúa đời đời kiếp kiếp. Chẳng cùng amen hưởng hạnh phúc đời đời viên mãn. Cho nên vấn đề là Chúa hiệp hành với ta mà ta có nhận ra hay không. Và bây giờ thì khi con đã nhận ra Chúa đang hiệp hành với mình rồi, thì còn sống như thế nào trong lòng thương xót của Chúa? Cũng như thế thưa anh chị em, có nhiều khi chúng ta thấy thực sự những người hiệp hành với mình trên cuộc đời này khó lắm. Khó lắm. Như anh ấy vừa mới chia sẻ, có hai vợ chồng vào 12 giờ đêm còn đang đi dọn đồ rồi, người ta đuổi ra khỏi nhà. Có ai hiệp hành với mình đâu. Có ai lúc đó mà đến nói rằng là tôi phụ với chị một tay, tôi phụ với anh một tay, có không?
Không cha. Dạ không. Dạ không cha.
Dạ không có cha.
Không có ai hiệp hành với mình đâu. Không có đâu. Thế chúng ta đang nói về hiệp hành. Mình nói lý thuyết thì dễ lắm. Nhưng mà trong thực tế, kinh nghiệm sống của mỗi người, trong đời sống gia đình, đời sống tu trì như chúng tôi, đời sống ngoài xã hội, anh chị em thấy rằng là lúc mình khốn cùng nhất, lúc mình bế tắc nhất, lúc mà mình không còn đường nào, thì ai là người cũng hiệp hành với mình. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đau khổ nó có giá trị vô cùng. Chính lúc đau khổ con mới biết ai là bạn thật của con. Chính lúc đau khổ mới biết ai là bạn thật của con. Và đau khổ nó làm cho con được gần Chúa hơn. Nếu không đau khổ, có lẽ giờ này chúng con vẫn đang phây phây giống như những người khác, nhà lầu xe hơi chả biết Chúa là ai. Vẫn cứ tưởng là mình, bàn tay mình làm nên tất cả. Lúc đau khổ mình mới thấy mình được gắn chặt với Chúa, và đau khổ mình làm cho mình nên giống Chúa hơn. Chúa nói với Faustina này, đau khổ nó có giá trị vô cùng. Con chia sẻ cho những người trải qua kinh nghiệm đau khổ của con, để nói cho những người mà họ đang thất vọng, đang bị trầm cảm, đang bị tự kỷ, đang buồn chán vì thất bại trong cuộc sống này, để họ biết được rằng có một đấng hiệp hành với họ. Chia sẻ cho mọi người để họ vững tin hơn.
Dạ thưa cha, lúc mà con, có nghĩa là vợ chồng con đến cái mức mà không có còn cái gì nữa, thì lúc đó vợ chồng con cứ 3 giờ chiều là vợ chồng con cứ mở cái, vợ chồng con có cái điện thoại, vợ chồng con cứ lên tín thác chấm nét, là vợ chồng con mở cái YouTube ra là kinh 3 giờ chiều á, là vợ chồng cứ con cứ lần chuỗi và đọc kinh lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Vợ chồng con cùng hiệp cùng với cha cầu nguyện lên Chúa, xin Chúa ban ơn cho vợ chồng chúng con. Và lúc đó thì Chúa đã ra tay và thương xót vợ chồng con. Và nay vợ chồng con thì con cũng nói rồi, khi là con xuống nhà bè là vợ chồng con cũng mua cho con một cái cuốn sách của nữ tu Faustina, cuốn sách dày. Là con về trong thương tâm của con vẫn cầu nguyện nay vợ chồng con nơi ăn chỗ ở không có, xin Chúa thương và xin chị nữ tu chỉ thương gia đình vợ chồng con, cho con có một nơi ăn chốn ở. Thì lúc đó là con vừa đọc, mỗi đêm con cứ đọc một ít, rồi con cũng đi mua một cái, có nghĩa là một bức tranh của 12 ông thánh tông đồ, là bức tranh bữa tiệc ly á, là con cùng thêu dệt lên một bức tranh đó. Và sau khi con thêu dệt lên xong bức tranh đó thì vợ chồng con nay đã được, con về thì bức tranh đó về nhà mới là con treo vừa khít ở nơi bàn thờ của vợ chồng con luôn. Là mọi thứ là con nghĩ là Chúa đều sắp đặt mọi thứ cho gia đình vợ chồng con.
Thương chị em, lòng thương xót Chúa đấy, lòng thương xót Chúa đấy. Chính lúc mình đau khổ nhất, mình có cầu nguyện với lòng thương xót Chúa hay không? Và lúc mình hạnh phúc nhất, lúc mình đầy đủ nhất, lúc mình giàu có nhất, mình có tạ ơn lòng thương xót Chúa hay không? Hiệp hành với Chúa. Chúa vẫn hiệp hành với ta mà ta có cho Chúa hiệp hành với mình không? Hay là lúc mình giàu có quá, mình bảo thôi Chúa đi chỗ khác đi. Chúa mà hiệp hành với con là rách việc ra. Vì con đang làm ăn phi pháp, con đang làm gian bắn lận đủ thứ khác, con mới có tiền. Bây giờ Chúa hiệp hành với con rồi, làm ăn chân chính thì tiền đâu mà ra. Rồi con đang chơi với những đứa bạn ăn chơi này, bây giờ mà cứ suốt ngày đi hê lễ với đọc kinh làm thứ, Chúa ai chơi với con thôi. Hoặc có lúc mình đau khổ quá rồi, lúc mình tuyệt vọng quá rồi, mình cũng kiêu ngạo, Chúa đâu, không có thấy Chúa đâu vậy. Chúa bảo Chúa hiệp hành mà Chúa để con như thế này à. Và Faustina, con đọc nhật ký thánh nữ Faustina, Faustina cũng nói rằng Chúa ơi, Chúa ở nơi nào mà để con tủi nhục đau khổ như thế này. Lúc đó mỗi một người chúng ta hiệp hành nó nằm ở chỗ đó đó. Có khi Chúa không đến với người đang đau khổ trong hình hài một Thiên Chúa, mà đến qua anh thì sao, qua chị thì sao, qua bạn thì sao, qua một ông linh mục, của một nữ tu, một ông thầy thì sao. Chúng ta phải là những Giê-xu để hiệp hành với những người mà lúc đó những giọt nước mắt đang chảy như thế này. Hay là chỉ lúc người ta có tiền, có quyền, có danh vọng chức thức thì mình hiệp hành, đến đâu thì vỗ tay, rồi vòng hoa, rồi biểu ngữ, rồi hoan hô. Lúc ta về hưu nằm một chỗ chẳng ai ra may ngó ngàng đến. Mới ngày trước còn đang vỗ tay tung hô, mới ngày sau lãnh cái giấy về hưu ngồi yên một chỗ chẳng có ai ngó ngàng đến, bổn mạng trụ chức gì cũng kệ thôi. Đó, thưa anh chị em, những người trong gia đình của mình, những người trong cộng đoàn của mình, những anh em linh mục tu sĩ, những người thân trong gia đình của mình, họ đang khủng hoảng trong đời tu, họ đang bị bế tắc trong cuộc sống gia đình, có ai hiệp hành với họ không? Một gia đình mà bế tắc hoàn toàn như thế này mà bây giờ họ theo Chúa hết cả nhà như vậy thì chị em thấy ai làm được chuyện đó? Ai hiệp hành với họ? Giá mà lúc đó có những người đến, chị ơi, anh ơi, bé ơi, bé ơi, nào chúng ta cùng chia sẻ, cùng, không hề. Vậy mà đi đến giáo điểm tin mừng, đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mua cái máy, mua cuốn sách, biết lòng thương xót Chúa rồi cứ cầu nguyện, cứ cầu nguyện, cứ cầu nguyện. Có ai nói cho họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Sao lúc đó không có những người đến chia sẻ với họ, hãy cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi. Sao mình không loan truyền lúc đó đi? Sao mình không thực hành lòng thương xót Chúa lúc đó đi? Mà cứ trong nhà thờ mình cầu nguyện, cứ trong nhà thờ mình đóng cửa lại, mình hoan hô, rồi rước sách tổ chức linh đình hết, còn biết bao nhiêu người ngoài thì sao? Biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu tâm hồn, biết bao nhiêu con chiên lạc, đau khổ, đói nghèo, bệnh tật, thất bại, thất vọng, thất tình, đủ mọi thứ nè. Hiệp hành với họ đi. Mở toang cánh cửa ra, ra vùng ngoại biên, đến với những con chiên lạc, con chiên ghẻ, con chiên đau khổ, bệnh tật đây này, để đưa họ về ràn đi. Hiệp hành với những đình đó để cả những đình này hôm nay họ có đạo học đây nè. Nếu mà không có lòng thương cho Chúa thì bao giờ họ mới được. Nếu họ không đến giáo điểm tin mừng, nếu họ không đến mà đụng chạm được lòng thương cho Chúa thì bao giờ họ mới ngóc đầu lên, bao giờ họ mới xin học đạo, bao giờ họ mới được làm con Chúa, bao giờ họ mới cảm thấy hạnh phúc mà hôm nay lên đang ở giữa chúng ta như thế này đây. Ngồi tôi đấm ngực tôi thấy, nghe anh chị kể thấy mình có lỗi. mình có lỗi lắm. Mình cứ tưởng mình làm như vậy là được, không phải. Còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, biết bao nhiêu con chiên, biết bao nhiêu những con người đang khắc khoải, đang tìm kiếm Chúa, đang mong mỏi được Chúa đến qua bàn tay của mình, qua ánh mắt, qua nụ cười của mình, qua việc loan truyền lòng thương xót Chúa, mà mình cứ dửng dưng là sao? Mình cứ thờ ơ với họ là sao? Xin Chúa thương xót và tha thứ. Rồi từ khi biết đến lòng thương xót Chúa, gia đình con thực hành lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được nghe giảng đọc kinh cầu nguyện trong gia đình mình như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, từ khi bắt đầu là đi cho đường tin mừng về, là từ khi lúc đó là gia đình con là lúc nào cũng bám lấy Chúa và đọc kinh cầu nguyện. Lúc không phải lúc nào cũng có cả, mà lúc nào rảnh, đặc biệt là những ngày lễ lớn, những ngày lễ trọng được Chủ nhật. Và trước đây, sau đây nữa là con thấy rằng vợ chồng con khi đến giáo điểm tin mừng đã sờ được chạm vào Chúa. Cho nên sau này là nhà con cứ lúc nào sống là khi ăn ngủ hay nào đó cũng phải là phải đọc kinh và làm dấu và xin Chúa và cầu nguyện Chúa hết cha. Vì Chúa luôn luôn đồng hành với gia đình nhà con. Rõ rệt là con nhà con thử nhận thấy là không có Chúa sẽ không đồng hành cho con, sẽ không giữ được như ngày hôm nay đâu. Kể cả công việc làm ăn, kể cả sức khỏe, kể cả con cái học hành. Cho nên chỉ có Chúa mới giúp đỡ và tạo điều kiện được tất cả mọi vấn đề trong gia đình, song hành với gia đình nhà con được ngày hôm nay nha.
Hùng đã đấy, con có lần chuỗi lòng thương cho Chúa trong nhà không?
Dạ có cha.
Con có biết đọc trước khi lòng thương cho Chúa không?
Dạ có.
Rồi bây giờ con lần chuỗi lòng thương cho Chúa cho mọi người. Bây giờ con cầm chuỗi nha. Rồi bây giờ con lần chuỗi lòng thương cho Chúa được không?
Dạ được chứ.
Rồi đây là chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi mày có lần sao con làm như mọi người cho mọi người có nhà lạy cha hằng hữu vào.
Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình về mau tinh đường hồn và
thần tính.
Và thần thinh của con nên yêu rau cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để hành vì tôi lôi chúng con và toàn thế giới vì hào cô đơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc cô đơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới.
Rồi mỗi ngày con cầu nguyện với Chúa, con cầu nguyện, con xin với Chúa cái gì?
Dạ con xin Chúa con được học giỏi và lớn lên con sẽ làm được giống cha và sẽ nuôi đi ba mẹ.
Làm giống cha thì được cái, nhưng mà làm giống cha mà nuôi ba mẹ thì hơi khó. Tại vì khi mà làm linh mục, quý thưa anh chị em và các bạn, mình chấp nhận là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả để đi theo Chúa. Thì hồi xưa tôi còn bé như nó, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Gia đình nghèo quá, nghĩ rằng là một là mình đi học cho giỏi, làm bác sĩ, làm kỹ sư để có tiền nuôi bố mẹ. Hoặc là mình đi tu cũng là để làm cha rồi để nuôi bố mẹ. Vì mình nghĩ thấy cha là ông ở trong cái nhà to, có xe, có đầy đủ mọi thứ thì chắc là cha phải giàu lắm. Mà cha giàu thì cha phải nuôi bố mẹ cha chứ không nhẽ đi nuôi bố mẹ ai. Cho nên là hồi xưa tôi còn bé như Hùng là con mấy tuổi?
Dạ con năm nay con 8 tuổi.
Hồi xưa cha là giúp lễ là năm 7 tuổi cha đã giúp lễ rồi, cha cũng suy nghĩ như vậy thôi. Mà nghĩ rằng mình có thấy ông cha nào nghèo đâu, toàn thấy ông cha giàu. Nhưng mà về sau lúc tôi lớn lên tôi mới thấy có những cha nghèo thật, đạp xe đạp, rồi ăn cơm, rồi nắm muối mè đủ thứ hết. Từ từ mới ngộ ra. Chứ không thì dễ bị cám dỗ là đi tu rồi để mà đổi đời, đi tu để mà có xe hơi. Mà người ta cũng ngạc nhiên, ta hỏi, thưa cha, con mới thấy thầy như vậy mà thấy vừa chịu chức xong ít tháng xong thấy có xe hơi rồi là sao cha? Bảo đó tôi không biết hỏi như ai chứ sao hỏi tôi có đâu mà hỏi. rồi ít bữa thấy nhà xứ đó thấp tè, bây giờ thấy lại liên kết lên 3-4 tầng là sao hỏi cha. Khi đó người chung quanh người đang nghèo khổ quá, mà các hỏi như ngài hỏi sao, hỏi tôi sao tôi biết, tôi có nhà lầu đâu mà tôi biết. Thì thưa anh chị em, vẫn là những cái cám dỗ muôn thuở ngay từ bé như vậy. Mà lớn lên chúng mới lọc dần. Còn bé Duyên, con có biết đọc kinh không?
Dạ con biết.
Con biết hát không?
Dạ có.
Con hát được bài gì? Con hát cho mọi người nghe bài Chúa, bài Đức Mẹ, bài gì cũng được. Bài gì con hát bài nghe cho mọi người nghe? Bài gì? Bài gì? Có sách nè, bài gì con? Bài gì mà con hát thì vài câu coi con bài hát biết là gì? Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, biết không? Biết không? À biết, đây các bạn, Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, con hát cho mọi người nghe nhá. Đã.
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thắng vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dư, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Vâng thưa anh chị em, đó một gia đình Tân Tổng đấy. Đôi khi những gia đình mà là Công giáo gốc có khi bây giờ chưa biết đến lòng thương xót Chúa, hay có khi biết mà cũng chưa bao giờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Mà có lần chuỗi thì có khi chỉ có người vợ hoặc người chồng, còn cả nhà mà cùng lần chuỗi, cùng đọc kinh, cùng hát được như thế này, mà là một gia đình Tân Tổng nhá thưa anh chị em. Chúng ta thấy rằng quyền năng của Chúa làm đánh đổ hết tất cả mọi quan điểm, mọi suy nghĩ, mọi tính toán, mọi dự định của con người nếu mình tin thác vào Chúa. Còn với Tuyết, con là cô giáo dạy về cái gì?
Dạ thưa cha, con là giáo viên âm nhạc bên tiểu học ạ.
Vậy con hát cho mọi người nghe một bài hát mà con là cô giáo âm nhạc tiểu học vẫn hát cho các bé, cho mọi người nghe thử coi nào. Bài gì?
Dạ thưa cha, với cộng đoàn, con xin hát bài hát. Cho phép con được mở đọc này ra cái bài nào con nhớ, con hát.
Con hát bài về Chúa hay về Đức Mẹ hay bài gì?
Con hát bài về mẹ cũng được ạ.
Mẹ.
Đây con nào. Xin vâng ạ.
Rồi.
Mẹ ơi, đợi con dõi bước theo mẹ. Lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xế mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâm tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua và ngày mai xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.
Ơi rồi hôm nào chúng con đến quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót, rồi thứ tư, thứ năm và thứ sáu, 6:30 chiều cho đến 9:30 chúng con hát nha, hát thánh ca cầu nguyện với nhau được không?
Dạ được cha.
Con hát được không?
Dạ được cha.
Con hát được bài gì không? Bây giờ con hát được bài gì không? À bài gì nữa? Bài gì?
Thuộc bài gì cũng được con hát.
Thuộc bài gì cũng được.
Mẹ con biết phải không?
Rồi. Mẹ con biết. À, mẹ ơi con biết rồi. Đây, con đứng lên. Rồi, cầm micro.
Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ và cười thật tươi. Mẹ ơi có biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn có mẹ kề bên. Mái tóc mẹ thơm, ánh mắt mẹ hiền, thích nhất mẹ hát, con sẽ ngủ yên đến lúc con lớn, hứa sẽ chăm ngoan, cố gắng học hành để mẹ được vui.
Thưa anh chị em, một gia đình hạnh phúc không phải vì tiền của như ngày xưa họ có. Một gia đình hạnh phúc bây giờ, một gia đình bình an bây giờ là có lòng Chúa thương xót. Họ đang bước đi
trong thương xót,
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 bước đi
trong thương xót.
Đó, tất cả đều cùng bước đi trong thương xót, lúc đó gia đình mới bình an, mới hạnh phúc được. Còn người thì bước đi trong thương xót, người thì bước đi trong cờ bạc, người thì bước đi trong tiền của, người thì bước đi trong danh vọng, người thì bước đi trong game, người thì bước đi trong bạn bè, không có bước đi trong thương xót, gia đình nó sẽ bị tan nát, vỡ vụn. Rất nhiều gia đình bây giờ đang sống trong cảnh gọi là chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng, sống trong cảnh là không còn tình mà nghĩa cũng cạn. Mặc dù bên ngoài thì vẫn còn có vỏ, cái vỏ đó là đạo đức, cái vỏ đó là hạnh phúc, mà thực sự bên trong gia đình không cùng bước đi trong thương xót. Mà nếu người vợ bước đi mà người chồng không bước cũng không xong, mà người chồng bước đi mà người vợ bước ngược lại thì còn chết nữa. Vì thế chúng ta cầu nguyện cho các gia đình. Hôm nay hiệp hành với gia đình Tân Tòng này, cầu nguyện cho những gia đình Công Giáo, những gia đình mà đạo gốc. Giống như anh ấy nói, bố mẹ con đạo gốc với chứ, nhưng mà có theo đạo đâu, có giữ đạo đâu. Có khi vì môi trường, vì hoàn cảnh, rồi cuối cùng đứa con nó cũng bỏ đạo, mất đạo luôn, chưa được rửa tội luôn. Nhưng mà những gia đình đạo gốc mà bây giờ vẫn đang sống với nhau mà như là hai hòn sỏi để cận kề bên nhau, không có một chút cảm thông, không có một chút tha thứ, không có một chút đón nhận, không có một chút yêu thương, không có một chút nào xót thương nữa. Thưa anh chị em, đau lắm, buồn lắm. Mặc dù bên ngoài vẫn có vẻ nhìn ngon lắm, nhưng mà thực sự bên trong nó đã ruỗng rồi, nát rồi, mục rồi. Nó có thể sụp bất cứ lúc nào, nhưng mà vẫn cứ phải đi lòng thương xót, vẫn cứ phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Dẫu sao đi nữa, vẫn giữ được cái đó đi. Vẫn giữ được cái đó rồi kiên trì cầu nguyện để một ngày nào đó Chúa đổi lòng đổi dạ, để cả vợ lẫn chồng và con cái cùng hiệp hành với nhau như gia đình của anh Hiên và chị Tuyết, bé Duyên và bé Hùng đây. Hiệp hành với gia đình Tân Tộc. Và đây là những món quà mà xin được gửi tặng. Ngày xưa con đã được chồng con tặng cho cuốn sách Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, cuốn sách dày cộm. Con đã đọc được hết không?
Dạ, con đọc hết và con... vừa đọc và con đã theo bức tranh bữa tiệc ly. Và nay vợ chồng con về nhà mới là con treo bức tranh bữa tiệc ly lên.
Con đã đọc rồi, bây giờ thì cha đọc cho con nghe. Được thu trong radio Nhật ký Thánh Faustina 120 tập, gửi tặng con món quà nóng hổi. rồi gửi tặng cho anh cái máy radio các bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi cho bé Duyên cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Thôi con à, suy nghĩ lại chứ mình tính mà đi chọn cái gì đó mà đi gì đó vậy thì nghe tôi sợ quá. Suy nghĩ cầu nguyện lại. Hùng đã đi tu rồi, Duyên có tính để đi tu luôn không?
Dạ có.
Hả?
Dạ có.
Ồ, có, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Lúc đầu nó đang nó xoay 180 từ lúc nó tính đi công an về đây quay rồi nữ tu rồi gửi tặng cho con chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Đây để mốt để cha Hùng này đeo nhá. Cha Hùng thích là thích được ta gọi làm cha không?
Dạ có cha.
Có cha. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi bây giờ thì tất cả chúng ta cùng mở bài hát cầu cho cha mẹ. Trang 79 cùng hát bài Con ra đời có mẹ cha. Bài hát cầu cho cha mẹ 7, trang 79 cùng với nhau. Chúng biết hết bài này mà không? Con ra đời có mẹ cha biết không?
Dạ.
Cùng với gia đình của anh chị Hiên, Tuyết, bé Duyên và Hùng cầu nguyện cho tất cả các gia đình được bước đi trong thương xót và tràn đầy lòng thương xót của Chúa. Kết thúc buổi hiệp hành với gia đình Tân Tòng Chủ nhật mùng 7 tháng 8 và chúng ta gặp nhau vào Chủ nhật sắp tới là đúng ngày lễ 15 tháng Chủ nhật 14 tháng 8 lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Hy vọng rằng lúc đó chúng ta sẽ gặp một người anh em cũng được Mẹ Chúa cứu chữa như thế nào, mặc dù là đôi mắt không còn nữa. Vì một lời thề nào đó chúng ta đã liên lạc với anh đó, hy vọng là chúng ta sẽ gặp được một anh em cũng có một cái quá khứ rất là đặc biệt. Giờ đây mời cộng đoàn cùng cầu nguyện với các gia đình trong bài hát cầu cho cha mẹ.
Con ra đời
có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua ước cuối ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, chung mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ơn tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng giữa tình yêu và dạy con bằng nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa